Cảm ơn Chúa cho tôi về trở lại hội thánh nhà và trở về nhà ở tại đây được mọi sự bình yên. Cảm ơn hội thánh, quý ông bà anh chị em đã cầu nguyện cho chuyến đi về thăm quê hương, có một số việc của gia đình và chúng tôi đã thu xếp được. Và rất là vui được có cơ hội được gặp gỡ lại từng khuôn mặt thân thương của quý cụ và quý ông bà anh chị em yêu dấu trong tình yêu của Chúa. Tôi tin rằng là Chúa đã nhậm lời cầu xin của hội thánh cũng như đặc biệt có một số con cái của Chúa. Trước khi cái giờ tôi lên đường cái chiều Chủ nhật, tôi còn nhớ cách đây hơn tháng, thì lúc đó tôi cũng có nhờ hội thánh cầu nguyện. Quý ông bà anh chị em cũng nhớ rằng tôi cũng lo lắng nhiều trong cái chuyến đi. Tôi nói về những cái sự lo lắng về cái vấn đề mất ngủ, lo lắng về vấn đề thức ăn độc hại, lo lắng về traffic ở bên đó. Nhưng mà thật sự cảm ơn Chúa, chuyến đi này Chúa có ở cùng, ban ơn gìn giữ. Thật sự rất là lạ lùng, đi travel, thay đổi nhiều chuyến bay, nhưng mà Chúa cũng cho mọi sự bình an, ăn uống thì không bị đau bụng, không có hay là bị tiêu chảy hay là bị ảnh hưởng gì đến sức khỏe. Rồi đặc biệt là ngủ cũng vậy, thì Chúa cũng cho ngủ được. Phải nói rằng là làm cho cái thì giờ chúng tôi ở tại đó cũng là rất là ổn định và có ý nghĩa. Cảm ơn Ngài về điều đó. Buổi chiều hôm nay chúng ta cùng với nhau suy gẫm cái đề tài Ngài là ai. Và chúng ta cùng suy nghĩ về cái bức thơ mà một tác giả mà nhiều người cho rằng đó là ông Phaolô đã gửi cho những người tín hữu ở tại khắp nơi ở trong cái vùng Tiểu Á thời bấy giờ, vì họ đang đối diện với những cái sự bắt bớ, thử thách khó khăn vô cùng. Cho nên cái thơ Hebrew này được gửi đến cho những người tín hữu tại đó để an ủi họ, để khích lệ họ và để giúp cho củng cố đức tin của họ, hầu cho họ được đứng vững ở trong cái giai đoạn thử thách bắt bớ ở trong cuộc đời của họ. Và dường như nhiều lúc họ cũng muốn give up, bỏ cuộc vậy. Khi cầu nguyện và suy nghĩ về bài học về thơ Hebrew này, thì tôi cũng thấy rằng cái hoàn cảnh của quý ông bà, chị em, chúng ta ngày hôm nay cũng sống ở trong một cái giai đoạn, một thời kỳ cũng đầy những sự khó khăn, rất là nhiều những cái sự thử thách và những nan đề chung quanh chúng ta. Nhất là những cái áp lực của đời sống về cơm, áo, gạo, tiền, rồi hay là đối diện với những cái bệnh tật, đối diện với sự thất nghiệp hay là đối diện với những cái sự khó khăn ở trong gia đình đó. Nó làm cho đôi khi đức tin của chúng ta nó cũng bị chao đảo. Chúng ta có nhiều nghi ngờ. Nhưng bức thơ Hebrew này cũng nhắc nhở dạy dỗ rất là quan trọng, để tôi ước mong là quý ông bà anh chị em chúng ta cậy ơn Chúa về nhà đọc, và chúng ta sẽ cùng với nhau học hỏi trong những ngày sắp tới này, để chúng ta thấy rằng nhấn mạnh tác giả của thơ Hebrew nhấn mạnh đến cái thân vị của Chúa Cứu Thế, Ngài là ai, và công việc, công vụ của Ngài đã làm gì cho thế giới của con người, nhất là cho những người đặt niềm tin nơi Chúa. Cho nên tôi lấy cái chủ đề để chúng ta tạm có thể nghiên cứu sơ khởi về cái bức thơ Hebrew này, để chúng ta học biết những cái chiều hôm nay cái câu kinh thánh, những câu kinh thánh làm nền tảng căn bản của sách Hebrew mà chúng ta sẽ đi qua. Cho nên để giúp đỡ cho quý ông bà, anh chị em và tôi, để chúng ta có thể củng cố niềm tin của mình ở giữa một thời kỳ sự thử thách khó khăn đang dồn dập xảy đến ở trong thách thức đời sống đức tin của chúng ta. Và Chúa nói rằng cái ngày cuối cùng khi Chúa đến, Chúa há thấy được đức tin ở trên đất này chăng? Và Chúa nói rằng bởi vì trong cái thời kỳ cuối cùng, những sự lo lắng, những sự mê mẩn về cuộc đời này sẽ làm cho lòng yêu mến Chúa của nhiều người sẽ bị nguội lạnh. Đó là những cái điều mà lời của Chúa nhắc nhở, thách thức cho đức tin của chúng ta. Nhất là trong cái thời kỳ mà chúng ta đang sống, có nhiều khi cuộc sống nó đơn điệu, nhiều khi cuộc sống nó trôi qua không có một cái điều gì xảy ra, cũng là một cái thách thức cho đời sống đức tin chúng ta. Nó làm cho chúng ta không biết là Chúa có thật không, và Chúa có hành động hay Chúa có làm gì ở giữa những cái khó khăn, những thử thách mà tôi đang trải qua. Cho nên buổi chiều hôm nay chúng ta sẽ suy gẫm cái chủ đề chính mà thơ Hebrew muốn được nhắc nhở để củng cố đức tin cho những người tín hữu Do Thái thời bấy giờ, và cũng giúp đỡ cho chính đời sống của chúng ta. Điều thứ nhất là chúng ta có thể học được về cái chủ đề này, đó là cái câu kinh thánh nằm ở trong thơ Hebrew này, nó là Chúa là cội rễ cuối cùng của đức tin chúng ta. Ngài phải là Chúa, phải là cội rễ và cuối cùng của đức tin chúng ta, ở trong Hebrew đoạn 12 câu 2. Xin chúng ta một lần nữa cùng đọc lại cái câu kinh thánh này để xác quyết cái niềm tin của chúng ta. Xin mời hội thánh chúng ta bắt đầu. Nhìn xem Đức Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. Nhìn xem Đức Chúa Giêsu là cội rễ hay là đấng khởi đầu của đức tin của chúng ta, cũng là đấng cuối cùng của niềm tin của chúng ta. Đó là điều mà tác giả Hebrew muốn nhấn mạnh và nhắc nhở quý ông bà, anh chị em chúng ta. Nhưng mà nhìn xem như thế nào? Nó có ý nghĩa gì cho cuộc đời của chúng ta theo Chúa? Tôi muốn nhấn mạnh ở cái điểm là chúng ta phải, khi đọc câu kinh thánh này, lời của Chúa nhắc nhở quý ông bà, anh chị em và tôi là chúng ta phải tin rằng Chúa là đấng có thật, Chúa là đấng thực hữu, Chúa là một thực thể không thể phủ nhận được. Đây là cái điểm mà tác giả muốn nhấn mạnh cho chúng ta. Ngoài cái bài học chúng ta có thể áp dụng về những khía cạnh khác về phương diện thuộc linh, thì muốn nhắc cho quý ông bà, anh chị em buổi chiều hôm nay, nhắc nhở cho chính mình tôi là chúng ta phải tin rằng Chúa là đấng có thật, và Ngài là đấng đang sống, đang hành động, đang tể trị trong thế giới của chúng ta đang sống. Đấng có thực như thế nào? Ở giữa những cái lúc mà hoàn cảnh thử thách khó khăn trong cuộc đời của chúng ta, thì đây là một cái lẽ thật mà giúp cho quý ông bà, anh chị em chúng ta được an ủi, được vững vàng khi chúng ta biết rằng Chúa có thật và Chúa đang sống. Thứ nhất là cái việc Chúa Giêsu giáng sinh là một sự kiện có thật. Đấy là điều mà không có một cái điều gì có thể phủ nhận được. Và chúng ta biết nguồn gốc của đấng giáng sinh đó, Chúa Giêsu đó, chính là đấng đến từ trời. Và sự kiện Chúa Giêsu giáng sinh sở dĩ nó trở thành sự thật vì nó là sự kiện của lịch sử. Nó đã chia đôi dòng lịch sử của con người ra làm hai thời kỳ, trước Chúa và sau Chúa. Cho nên nhiều lúc ngày hôm nay con người hỏi Chúa ở đâu, Chúa có thật không, thì chúng ta phải khẳng định để chúng ta không nghi ngờ rằng Chúa của chúng ta có thật. Sự kiện giáng sinh của Ngài là sự kiện có thật. Rồi kế đến cái sự của Ngài cũng vậy, thập tự giá và ngôi mộ trống là những sự kiện có thật. Nền tảng đức tin của chúng ta phải xây dựng trên thập tự giá và ngôi mộ trống, cũng như sự kiện giáng sinh của Chúa là những sự kiện có thật. Và chúng ta phải tin rằng Chúa đang sống, vì chúng ta tin và nền tảng đức tin của chúng ta dựa trên ngôi mộ trống đó. Tôi quý ông bà anh chị em, cái sự kiện mà Chúa Giêsu của chúng ta cách đây 2000 năm bị đóng đinh, bây giờ nó bao trùm cái hình ảnh của thập tự giá đó, nó bao trùm trên cái thế giới của nhân loại, từ nhà thương, từ dấu thiệu những cái xe cấp cứu, từ những cái hội mà làm từ thiện, đều mang ảnh hưởng và dấu hiệu của thập tự giá của Chúa Giêsu. Nó không có một cái thế lực nào, không có quyền lực nào có thể phủ nhận sự kiện thập tự giá. Ở tại đó có một con người đã bị đóng đinh, và con người đó mang tên là Chúa Giêsu. Và trong niềm tin của chúng ta tin rằng Chúa Giêsu đó chính là cứu Chúa của nhân loại. Ngài là con của Đức Chúa Trời, như sự xưng nhận của Phêrô vậy, là đấng Christ, con của Đức Chúa Trời, đấng đến từ trời để cứu chuộc nhân loại. Rồi niềm tin của chúng ta cũng căn cứ vào cái ngôi mộ trống. Chúng ta thấy rằng đó là một cái sự kiện có thật, không thể nào phủ nhận được. Tôi cứ lặp đi lặp lại cái ý này, quý ông bà anh chị em thấy từ nãy giờ. Để mục đích làm gì? Nhiều lúc khi chúng ta đối diện với những nan đề, đối diện với bệnh tật khó khăn, đối diện với những cái thử thách quá sức chịu đựng, dường như chúng ta cảm nhận là không biết Chúa có thật không? Tôi ở đâu? Sao dường như Chúa xa cách tôi quá? Sao Ngài vẫn yên lặng, Ngài không trả lời? Đó là cái từng trải kinh nghiệm mà nhiều lúc chính tôi cũng đã trải qua, thưa quý ông bà anh chị em. Và tôi cũng tin rằng quý ông bà anh chị em cũng có thể trải qua những cái ngày thử thách khó khăn như vậy. Nhưng mà khi ngước nhìn lên thập tự, khi nhìn vào ngôi mộ trống, khi suy nghĩ về sự kiện Giáng sinh của Chúa, tất cả những điều này, lời của Chúa nhắc nhở cũng như Thánh Linh của Chúa nhắc nhở chính mình tôi rằng không ai có thể phủ nhận những cái sự kiện lịch sử này, và sự thật Chúa vẫn đang sống. Và nếu Chúa, sự thật Chúa đã sanh ra, Chúa đã đóng đinh trên thập tự giá và Ngài đã từ kẻ chết sống lại, thì lời Chúa phán hứa với chúng ta rằng còn ta sống thì các ngươi cũng sẽ gì? Các ngươi cũng sẽ sống. Là đủ để làm cho tôi được an lòng, được khích lệ. Vì nếu sự kiện Chúa Giáng sinh, Chúa chịu đóng đinh, Chúa sống lại mà không phải là một cái sự kiện lịch sử, là một cái nền tảng sự thật cho đời sống đức tin của chúng ta. Nếu Chúa không thật hữu và Chúa không sống lại đó, thì đạo Chúa ngày hôm nay không thể tràn lan khắp thế giới cho đến đầu cùng đất như ngày hôm nay chúng ta thấy suốt 2000 năm qua. Rồi biết bao nhiêu những con người sẵn sàng vì cái danh của Chúa Giêsu mà chịu tuận đạo, chịu bị bắn, chịu bị chết. Nếu Chúa không thật sự sống lại, nếu Chúa không thật sự giáng sinh, nếu Chúa không thật sự bị đóng đinh trên thập tự giá, thì chúng ta thấy rằng không ai sẵn lòng để từ bỏ mạng sống mình vì cái danh của Ngài hết. Và chúng ta thấy biết bao nhiêu người ngày hôm nay cũng tiếp tục cái sự kêu gọi của cứu Chúa hằng sống đó, để từ bỏ tất cả những cái tiện nghi của đời sống để đi vào những cánh đồng truyền giáo. Nếu Chúa không có thật, nếu Chúa không đang sống, đang hành động tể trị, thì không thể nào có những cái con người mà đi khắp nơi ở trên thế giới từ bỏ chính mình, từ bỏ mọi tiện nghi để hầu vì Chúa. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, Chúa phải là cội rễ và cuối cùng của đức tin của chúng ta là như vậy. Để chúng ta khẳng định rằng cho dù hoàn cảnh như thế nào, cho dù khó khăn đến cách mấy, cho dù như hiện tại Chúa dường như đang yên lặng đối với cuộc đời của tôi, đối với gia đình của tôi, thì chúng ta vẫn tin chắc rằng Chúa vẫn đang sống, Chúa vẫn đang thấy, Ngài đang biết và Ngài đang cảm nhận tất cả mọi sự mà chúng ta đang trải qua. Chúng ta hãy bền đổ, giữ vững đức tin mình cho đến cuối cùng, để rồi chúng ta sẽ thấy được cái sự hành động và cái sự trả lời, sự đáp lời, sự giải cứu của Chúa sẽ đến trong ơn của Chúa, ở trong thời điểm của Chúa đối với mỗi cuộc đời của chúng ta. Và nhìn xem Chúa là cội rễ và cuối cùng của đức tin, có nghĩa là chúng ta không nhìn vào hoàn cảnh nữa, không nhìn vào con người nữa. Đấy là điều mà Chúa muốn nhắc nhở, kêu gọi. Nhưng mà nhìn xem Chúa là cội rễ cuối cùng của đức tin, có nghĩa là để tâm trí chúng ta hoàn toàn nương tựa nơi Chúa mỗi ngày. Chúa hứa trong Ê-sai đoạn 26 câu 3, người nào